qua 2 ngày sống chung, các bạn đã thấy những gì? Không nhiều thì ít, tâm thức của chúng ta có phần thay đổi. Vì con người ở thế gian, toàn thân đều là điển, hướng về điển giới, hướng về thanh giới, thì chúng ta có cơ hội trở về nguồn cội rất rõ ràng. Bất cứ sinh hoạt nào cũng hướng về thiên quốc thanh nhẹ. Đó là cơ hội cuối cùng của mỗi tâm linh tại thế gian này, biết được pháp lý vô vi và trực tiếp sống với luồng điện cái của vùng càn khôn vũ trụ, không còn sự lao nữa. Bộ đầu các bạn được rút, chứng minh là phần hồn các bạn có lối thoát. Tiếp tục như vậy mà đi, không nên nghe những lời phỉnh phờ của trược khí, âm khí tại thế gian. Bây giờ nó đang hoành hành khắp các nơi, phá đạo này, phá đạo kia, phá tất cả những người trung thực tại mặt đất này cũng bị đảo điên trong giây phút này. Chúng ta hiểu được đường lối đó, cứ giữ một đường mà đi. Có người đi trước, có bằng chứng, có khối óc đang phục vụ chúng ta rõ rệt qua luồng điển thanh diệu của trời đất, tăng độ hóa giải cho mọi người hiểu lấy cơ cấu hiện tại vi diệu nhất là cái xác thân của các bạn và khối óc các bạn. Thế gian không có ai thể chế được, không thể tạo được. Mỗi người liên hệ với thiên tính rõ ràng, giới nào tiến hóa theo giờ đó, không có thể lẫn lộn được. Nếu hướng thượng thì không bao giờ lẫn lộn, mà hướng hạ thì có thể lẫn lộn, bị trì kéo bởi âm khí tạo loạn cho tâm thức của chính chúng ta và liên hệ đến gia can, không chỗ nào yên, ăn nói cũng bất nhất. Một cơ biến thiên rõ rệt. Mỗi người mình nắm được cái pháp của vô vi là con đường cuối cùng của cuộc đời mình phải tiến. Không nên mê tín dị đoan, lãi nhãi những lời của người đi trước và không thành công. Rốt cuộc mình phải gánh chịu, đó là việc. Mà ngày hôm nay chúng ta nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay chúng ta có pháp và có thân. Và hiểu được đường lối phát triển đi tới vô cùng, thì chúng ta sẽ không còn dính dấp gì với địa ngục nữa. Không cần phải xuống địa ngục để học nặng và tiến trở lại. Chúng ta đi thẳng một đường, thay vì quanh co mấy tỷ năm chưa tiến được, làm sao bỏ rất nhiều. Hiện tại mặt đất chứng minh cho mọi người thấy sâu bỏ rất nhiều, cũng là một luồng điển bị phân tán, chỉ còn chút đỉnh đó hoạt động mà thôi. Bây giờ chúng ta đầy đủ, nên giữ thanh tịnh mà tiến qua. Khó đạt tới thanh tịnh mà chúng ta đã có pháp hành giải tiến tới thanh tịnh. Sôi hồn pháp luân thường chuyển là giải để tâm thức được tiến tới cõi thanh nhẹ vô cùng. Không phải nói mình hay, những người hành rồi cảm thấy rõ. Chỉ có một không hai, một pháp với tất cả mọi pháp. Chúng ta có thể thâu thập bất cứ pháp nào ở thế gian, nhưng mà cái pháp này duy nhất, cải sửa nhanh nhất và tiến hóa nhanh nhất để hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình càng cấm mồm tu thì không có bị lạc. Luồng điển chuyển chạy ngay trung tâm bộ đầu rất rõ ràng, liên hệ với càn khôn vũ trụ, sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì cái mạng sống của các bạn sẽ gia tăng. Càng tu càng gia tăng, càng có sự may mắn. Thiếu tu thì loạn xạ làm bậy, tự hại mình mà thôi. Chỉ có tham dục là hại, hại tâm lẫn thân. Mà chúng ta quy hội về thanh giới thì tâm thân đều được tiến hóa tốt đẹp. Dịp may rất nhiều. tu theo vô vi thấy không có gì. Nhưng mà nghiệm lại lúc các bạn chưa tu và tu một thời gian, hành một thời gian rồi các bạn thấy thế nào? Toàn diện sẽ thay đổi. Tâm thức các bạn thay đổi. Lời nói của các bạn đâu nó đúng đó, không có sai vậy. Phải thật thà mới thực hiện được tự nhiên. Thiếu thật thà, xảo trá lường gạt mình làm sao có tự nhiên. Mượn lời người này, đọc mượn lời người kia, không được. Chính mình khai triển mới là đúng. Lời nói của chúng ta là dùng điển khí của trời đất mà phát ngôn cho mọi người có một vị trí khác nhau. Tại sao chúng ta ồn nhau đi coi hát? Chỉ nghe những gì? Tôi nghe âm thanh của cô đó, tôi nghe âm thanh của cậu đó. Nó có một thiên tính, thiên phú trời cho nó rõ ràng. Cất tiếng là cảm động lòng người. Chứ không phải chuyện chơi đâu. Tại nhiều người không hiểu, tâm chưa thanh tịnh, chê khen mà không hiểu cái gốc. Ta đọc qua là ta nhớ, ta hát được. Mình đọc hoài, không hát được câu. Tại sao? Cái trí mình đang bị kẹt, không có mở. Người ta mở, ta chưa được. Mình không mở, không chưa được. Cái giọng của mình cũng không có truyền cảm với người khác được. Thiên phú mà, trời cho.
Tại sao khi bằng quẻ? Cái điển nó mới thành tựu cái quẻ. Thấy không? Cho nên kinh A Di Đà nó toàn là điển. Nhưng mà lật ra cái trang đó, đường giáo dục này, cái sự sai lầm này. Còn không tu hết cái lạc. À, bây giờ nghĩ. Nhưng mà người, người có điển mới cảm thấy cái quẻ đó. Mình nắm cái quẻ ra mình đi tới, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điểm lật ra mình thấy, cái quẻ là gì? Thì quan chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quan chiếu cái tâm hồn chúng ta. Thì mình quay cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với khí vô cùng của chúng ta. Và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc hay dấu chấm này. Cái dấu luôn mà ta được nhận ngay bây giờ khi ta đọc kinh A Di Đà thấy chỉ trẻ đừng nói mình gì trẻ và đừng dạy mình chỉ sáng suốt từ ngày trước 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 một cái quẻ là đem lại cái trước của chúng sinh cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho ta đi đúng thì được chỉ dẫn còn nhớ
một cái quẻ như là tương xứng với mỗi trình độ khác nhau, như là cái kinh nó luôn luôn sống động, như là
sống động tùy theo trình độ của người hỏi. Mọi người có điển giải thích anh muốn như vậy, nhưng bây giờ anh muốn cưới vợ mà nó kẹt như vậy chỉ được.
Nhưng mà những câu hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo hay không hay không?
Bởi vì con không biết sự sáng suốt đang quan chiếu cho con là sự sai lầm, mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn đang hữu ích và đang học và đang nghe cái sự giải thích này, nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu, nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài, đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta nghe, tim gan tỳ bộ phế thận mỗi vị mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 đồng nghe đồng học đồng tiếng. Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này.
Như thầy có giảng là có khi thầy thuyết pháp thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe. Những chư vị đó đã được thầy mời đến hay là họ có thể tự do đến nghe?
Có một số tự do đến nghe và có một số có hỗ trợ giúp cho mạng đạo vô vi. Mang chiếu nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu rồi một cách họ hiểu, nhờ như vậy đã đánh thức nghe trong người điện. Ngay bây giờ có nhiều vị
thầy đó có phải là Phật sự hay không,
trong cái môn phái nào cũng có, ngay trong nhà thờ có, ngay trong chùa nơi pháp nào cũng có những vị thiên nhiên hội tụ trong cái lúc giảng pháp như vậy.
Tôi cũng cảm ơn rất nhiều nãy giờ học hỏi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi sự hòa cảm minh giải trong nội tâm của mọi người cũng đồng ứng, thì chúng ta đêm nay cũng có cơ duyên học về cái nguyên ý của thiên nhiên và cái sự siêu cấp minh giải trong tâm thức của mọi người tự hiểu mà quả ra không được. Cái đó là khi con giữ lấy sự thanh tịnh đó, sống trong lễ sống với trời Phật. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính chào các bạn đạo. Thầy con muốn hỏi thầy trong vấn đề tâm linh là cái chuyện này nó xảy ra cũng trên 10 lần rồi mà con không biết phải giải thích làm sao. Là mỗi lần con nằm xuống để niệm Phật để sửa sang ngủ á, nếu con nằm ngửa đó, nằm ngửa để niệm Phật hai tay chấp trên đó, thì tự nhiên có một cái luồng điện mà luôn luôn con thấy cảm nhận là hai cái luồng điện nó bên lỗ tay trái nó chạy ở trong đó. Lúc đó là tự nhiên người con á nó giống như có ai một cái lực gì á, nó ức hiếp vậy á, mà con chỉ biết niệm Phật, tay con muốn lấy ra hoặc là cử động cũng không được nữa, xong rồi con chỉ biết niệm Phật thôi. Nhiều khi con niệm một hồi á thì một hồi lâu thì nó mới buông ra, thì con cái hồn con nghĩ là con không có sợ gì hết, mà tự nhiên cái gì lúc đó nó rung, nó sợ ghê lắm. Rồi có lúc á con niệm Phật có những cái hút khác thì con cũng bị như vậy, thì con niệm Phật thì nó không có đại cho con được yên tĩnh, thì con mới nói gì con hiểu. Nếu mà ngay thẳng á ra trước mặt nói chuyện chứ đừng có từ lúc mà nhắm mắt sửa sang ngủ ấy, thì ước thiết vậy không có tốt. Cái một hồi nó cũng buông ra. Có lần á con nói rằng muốn làm gì thì làm đi, kỳ này đi qua quá sống chung Paris là hết dám làm gì rồi, tại vì sẽ gặp thầy Tám. Thì từ lúc từ đó trở đi đó, cái nó làm cũng còn làm qua mày, nó từ từ nhẹ bớt đi. Cái con đều cái con đều không biết ai mà sau kỳ lúc nào mà cũng đi theo con mà phá vậy. Cái con nói có phải không biết phải dí hay cái gì mà cứ cái trung gia phá một hồi thì dí phá tôi hoài vậy. Cái một lần thì con thấy nữa, sau khi nó làm con như vậy nữa, cái tự nhiên con thấy cảm nhận nó chạy vô trong cái hông con, chạy vô trong người. Ủa, sao dí thì mà dí vô vậy, rồi mà phá dữ vậy. Cái con thì ngày mà con nói là coi chừng dữ thì này muốn làm gì thì làm đi, nhưng mà cái ngày tôi đi qua phá trung gặp thầy ấy, là thì có ấm ba ấm mới nữa, mà thì đứa đó con nói vậy là nó không có làm gì con nữa, nó sợ thầy quá hay sao rồi.
Cái trược khí trong người còn, thì mỗi ngày phải gia tăng sơ hồn, cho tập khí tinh nó trụ, thì nó không có lẫn quẩn ở dưới nữa. Có gì nó bưng sáng cái đầu chúng ta không bao giờ còn, sơ hồn nhiều đi.
Mỗi ngày con làm ba lần như vậy.
Đó, cứ làm ba lần sơ hồn vậy.
Mà ngày con cảm thấy nó nhẹ, nó cũng làm không, mà thấy nó êm gì thôi.
Êm đi. Càng ngày cái khí tinh nó trụ thì không có bao giờ có nghĩ chuyện bậy bạ. Còn nếu mà khí tinh không trụ thì ở dưới, từ cái dục tính, tham dâm nó biến quá ra, chập phá, chứ không có gì đâu.
Còn mỗi lần thầy con thấy làm lạ là mỗi lần con bị như vậy đó, con nằm ngoài phòng thiền, con thiền xong rồi con nằm con ngủ ngoài phòng thiền luôn. Mỗi lần con bị như vậy đó, thì cái con thấy con xào quá, người con nó lằn léo lên hết. Xào con cầm sách gối đi trong phòng vậy. Nhà con nói chơi ngủ đây chút ghê quá. Mà sáng nay con thấy con vẫn nằm trong phòng thiền. Sao kỳ vậy này?
Trực khí, cái ý lực mình phát triển đi lên thì lúc nào mình cũng ở trong cái chỗ sáng lạ. Mà tiếp tục sơ hồn thì cái khí tinh trụ không còn nữa. Đạt tới thanh tịnh chỉ có giải mà thôi. Không có đến với mình được, có đến một cách 40 thước không gần
được. Cảm ơn thầy.
Thầy muốn hỏi thầy là trong phương pháp vô vi thì con thấy cái gì nữa không? Ví dụ như là thầy là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn bằng bệnh, Nam Mô A Di Đà Phật bằng bệnh, Nam Mô Đại Phật Thật Là Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Đà. Và con thấy là con tại sao không làm được ba lần, con có thắc mắc gì con số trong vô vi thôi.
Cái kinh nghiệm của hành giả đã hành, cũng như bây giờ tôi nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, tại đây tôi nhắc tôi chứ không ông cha trời không ông cha thế gian. Khi mình đọc mình đã hiểu cái nghĩa sao tôi nguyên tâm của tôi là hòa đồng chứ không phải chống ai. Tôi đọc ba lần để tinh khí thần của tôi tưởng hưởng ứng ba cái đó. Bởi vì tôi đang xây dựng tinh khí thần của tôi, tinh khí thần tôi không biết lối thoát rồi tôi xây dựng cái gì. Sao? Tôi xây dựng cái chân tâm này. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi người ta đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, cái luồng điển nó đi lên. Luồng điển của mình chẳng ai hết. Đi lên tốc độ cao rồi, Quán Thế Âm dồn sự tâm tối của mình. Mà mình đang làm, đang sống với lục căn nhập thần trong cơ thể này mình không biết, tưởng có mình. Cho nên càng đọc thì càng thấm chứ. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Đà. Long Hoa là sự đua nở trong tâm thức, sự mong muốn của con người. Nó có cái luồng điển sáng lại nữa. Giáo Chủ Di Đà hội tụ trở lại. Chính mình đệ tử và tất cả đồng thanh tương ứng đồng chí tương cầu và để chứng minh cho cuộc hành trình này tiến hóa. Thế tôi tu để làm gì, mục đích gì? Nó phải có mục đích, mà phải có đường lối, mà có hữu ích trong cơ tạng tôi và khai mở những sự lố bịch trong nội tâm của tôi, sự ngu muội mà tôi không thấy được. Tôi lần lần nhớ đi tôi sẽ thấy được. Cho nên nhiều người vô đọc, bởi vì người ta không chưa hiểu lý, cũng như anh chưa hiểu rõ cái đường lối như vậy, thấy không có hữu ích gì trên cơ thể tôi, nhưng mà kỳ thật có hữu ích. Hồi nãy giờ anh lên đây đứng nói chuyện, anh thấy có hữu ích, anh được biết được chuyện này chuyện nọ, rồi anh ngồi anh thiền, rồi anh thấy mặt mày anh tươi trắng, anh rọi kiến, anh thấy đời là giả, không thấy thật. Anh dồn cái mặt anh tươi thiệt, nhưng mà mọi người nghĩ đây một mai sau này nó già rồi thế nào rồi nó chết như thế nào. Từ đó anh thích, nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ. Bởi vì khi chúng ta bỏ căn nhà, trước kia anh có căn nhà, anh chê căn nhà, anh bỏ anh đi. Nhà tôi xấu quá, tôi ở nhà khác. Anh kiếm ta bà nghĩ chuyện bên ngoài. Chỉ như nghiệp duyên thế gian, cứ con vợ có tiền, có xe hơi, chuyện bên ngoài không? Cả ngày cứ nghĩ chuyện đó thôi. Tham sân si. Rồi bây giờ anh hiểu rồi, anh chạy tới luôn vô. Mà tại sao anh chạy tới luôn vô? Anh thấy rằng người ta mắt cho anh biết được căn nhà của anh là tốt lắm. Có trời thật chứ, có tương lai vô cùng rất tốt đẹp. Rồi anh mới trở về với căn nhà, anh trở về căn nhà anh thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc đầy hết. Thì anh thích cắt, anh thích đào. Anh phải mở đường, anh mới quét bụi bặm, anh mới vô lại, ngồi lại với ngôi vị của anh. Lúc đó, anh mới thấy chân anh. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian, muốn mua chiếc xe hơi, cũng phải để người ta hành hạ. Còn các tu thì chỉ tâm thức rắc rối, mà nó đặt nhiều câu hỏi với anh, là lực căn lực trần của anh. Hồi nào giờ anh thả lỏng cho nó làm chủ. Mà bây giờ anh về làm chủ tự nhiên nó phải tức rồi. Nó thôi dạ đi nghe tầm bậy tầm bạ, cái này nói tầm bậy tầm bạ không có đừng nghe. Nó phản cách rồi không ạ. Rồi nó làm anh mất tất cả cơ hội trở nên cũng như xưa bị đánh chìm trong cái duyên nghiệp. Rồi lúc đó nó biết tại sao. Nó cũng không trẻ, tuổi trẻ mà. Mà bỏ cái con đường đạo, đi qua đường đời thì mau bị kẹt. Cứ vợ để con lập gia đình, gánh cả ngày cũng gánh bao nhiêu công chuyện đó tôi. Tóc bạc mắt lờ, lúc đó mới biết tôi không phải. Tại tôi phản lấy tôi, nếu tôi phản lấy tôi đâu có bị gì vậy. Sao? Chính mình phản mình và chính mình gặp mình ở chỗ đó. Cho nên con đường trở lại với tâm thức quân bình. và trở lại với cái cảnh đời đời bất diệt, không ai tin đâu. Trừ những người đau khổ bị thất lạc, chọn cái con đường đó, biết tất cả đều là giả, không có sự thật. Bữa nay tôi đưa thằng bạn này chết, mai tôi đưa ông kia chết, rốt cuộc không có ai vĩnh viễn ở phía trên. Học giỏi cái sự kiện, mưu kế đầy cái sự kiện, rốt cuộc Phật sẽ phải tư giả ra đi với hai người. Tôi hiểu được cái nguyên lý này, tôi phải tầm tôi. Tôi là cái gì đây? Trong này có cái gì? Thì cái phương pháp này cứ được lưu thân, anh sẽ thấy. Anh dọn nhà, quét nhà, anh mới thấy chủ báo trong nhà. Còn anh không chịu dọn nhà, quét nhà thì anh không thấy chủ báo trong nhà. Tôi bây giờ còn chuyện đó là cái phương pháp pháp lý của vị quả. Tự hành tự tiến chứ không được có người khác hành cho mình. Không có. Mà chúng ta là người cách nhiệm truy tầm chân lý và đào sâu đi. Trở lại với cái hạt tiên cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta thì phải dày công mới có, chứ không có ai cho chúng ta.
Thưa thầy, thưa nếp cho lại được nhiều phương pháp tu để tiến thân. Không có hiểu là ví dụ như là những cái loại công trùng như vậy là họ muốn tiến một cái lo bất cao hơn thì làm như thế nào?
À, sao nó thấy ánh sáng nó lại gọi chạy tới, có mặt trời, có mặt trăng, có thanh khí để cho nó có cơ hội tiến hóa, nó quay lên và nó sẽ tiến hóa. Một trong cái đường tiến hóa nó phải hy sinh, hy sinh rồi nó được tiến hóa nữa, cũng như nó bị chúng ta ăn thì nó được tiến hóa, nó ở cái giới tình nhẹ rồi. À, con trùng này con người ăn con chim 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 ăn con nhỏ rồi chim. Từ cơ cấu này tiến qua cái cơ cấu tự động như vậy. Mà khi con người được Phật hóa, biết phê bình tiên Phật, biết giá trị của tiên Phật và thực hành đến chỗ tiên Phật, nó khác hơn con người. Con lăng quăng cũng có cơ hội tiến hóa. Nó thành con mũi, bạn thấy nó ác ý không? Chỉ có chút xíu nó bay đi mà nó cũng phải hút máu nữa, hà là nó chết, nó cũng hút máu. Chứ một cuộc trả thù liên tục trong cả càng không vũ trụ, mà đó là một cơ hội hỏi của chiến thắng. Cho nên chiến tranh xảy ra chừng nào thì con người khôn hơn, sản xuất những cái vật dụng tinh vi hơn một chút. Còn chúng ta hàng ngày có chiến tranh trong nội tâm, chúng ta tu để dẹp cuộc chiến trong nội tâm, tâm bệnh tại thế gian. Làm con người mà không hiểu mình có phải tâm bệnh không? Bây giờ chúng ta phải dẹp đông tây nam bắc khai thông, chúng ta mới thấy ta. Còn nếu mà chúng ta cứ kéo cái bên ngoài bám vào đề ta là không được. Bây giờ làm sao mở ra, lọc trần nó ra, nó mới kỳ tích. Thấy chưa? Còn không lột trần nó ra là cái chút của thiên hạ mượn tha lực để độ mình là cặp lắc. Bởi vì tuổi tác đâu có chờ nữa. Tôi cộng chỉ nhiều quá mà tuổi tác đâu có chờ nữa. Tôi phải mở nó ra, tôi lột trần nó ra, tôi chi thức, tôi đi tự tử. Tôi mới học tâm lý được. Tôi mới thật sự chi trần tâm lý. Tôi mới học từ bi và thực hiện từ bi. Còn nếu tôi chỉ tháo gỡ ra mà tôi cứ ôm cục đó, tôi than trời tất tất hoài, chừng nào mới nó mở. Bạn thấy cục đá không? Cứng như cục đá, phải mòn. Mòn lấy chi, để chi không? Cục đá trên núi đó mà phải mòn. Bao nhiêu triệu năm cũng phải chịu đựng, phải mòn. Thép cũng phải mòn. Tôi thấy con người đâu có bảnh hơn ông trời hoặc không? Nhưng chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta phải chấp nhận nhịn nhục để cho cái nghiệp tâm nó mòn lần. Còn nếu không có nhịn nhục, cái nghiệp tâm không có mòn mà càng ngày càng bành trướng, đó là trở ngại mức tiến của tâm linh. Làm người mà không biết mình, bơ vơ tạm thời. Cho nên người đi trước đã hành và đã làm và đã gỡ được, thì bây giờ mình học cái kỹ thuật ban đầu mình chịu học không, chịu làm không? Mình không chịu mà mình cứ than rằng tôi bây giờ kẹt quá, tôi không hiểu tôi, thì chừng nào mới hiểu nữa? Để cho tự nhiên nó đập đi. ta không cần tu gì hết, để cho tự nhiên đó. Họ làm anh hùng, tôi theo vô làm anh hùng. Họ cứ vợ tôi, cứ vợ họ đập một, hai trận mà mới biết, ô, chính mình cứ tự nhiên. Thế những người đau khổ mới biết tôi nhận, những người đau khổ mới biết tôi chịu. Những người thất tình, buồn bã mới tìm tương truyền với nhau. Tất cả là đều bị đòn hết, chứ không có ai cưng bạn đâu. Chỉ có ông trời cưng cho ban thân trí cho bạn, để bạn thấu triệt là nguyên năng của bạn không phải là người tại thế gian. Nếu bạn là người tại thế gian, bạn phải chỉ cố đời đời tại thế gian, tại sao bạn phải chết? Thì cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang cho chúng ta mỗi người đồng hưởng, muốn để tỉ mũi chúng ta đồng hít và thở như hơn. Anh có hơn tôi mà tôi có hơn anh được nữa. Thì chúng ta sống trong sự nhàn hạ, âm an của trời Phật. Cái chuyện này là ngôi ông chủ và các con, ông cho mình sống, ông cho ông tắt mình hết. Thấy không? Chúng ta đang sống với cái đó chứ không phải sống với cái bánh. Sống với thị thanh nhẹ, thoải mái tự nhiên sống. Bực bội cũng có thể tự tử chết. Thấy không? Thì sống với sự thoải mái đó, mà mọi người đang sống cái với cái đó. Thì sự công bằng của ông trời, chứ ông trời không có bất công bằng. Chính ta bất công bằng và chúng ta phản lại ông trời. Sao đo với ông trời? Tại sao ông sanh đưa ra mà ông để tôi khổ vậy? Giận ông trời thì có, chứ ông trời không giận. Ông trời vẫn mang nhiêu chúng ta, ban thân khí chúng ta, ban cùng nọ áo ấm cho chúng ta, ban cơ hội để chúng ta sinh ra. Rồi có bỏ chúng ta nào? Rồi chúng ta là người cách ông trời là bỏ ông trời. Cho nên ở thế gian nói tới ông trời, họ khó hiểu là vậy. Người kỳ thật họ đang sống với ông trời mà họ lại quên ông trời. Bạn lấy gì mà sống, thanh khí điển ở đâu mà bạn hít thở gì? Nếu bạn lấy bạn bảnh hơn ông trời thì bạn xin vô tạp đầy lại cho thứ bạn còn sống. Thấy không? Sự liên hệ của bạn với ông trời không bao giờ có sự thật. Nó là một, nhưng mà bạn không mở cửa ra thì chúng ta cho mình địa ngục như cho mình thiên đàng như mình, hòa cũng như mình sống như mình.
À, ở dưới địa ngục là có nhiều là ma quá, thành ra cậu nó chặt rồi, thành ra có để cho ma quỷ có những cái cơ hội lên trần gian này, không biết là có rõ hay không.
Địa ngục là một nơi cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội học hỏi và tiếp tục. Thì càng ngày có người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Cho nên ở dưới địa ngục có giáo huấn, cũng có học hỏi, có tu học. Cho nên một số nhẹ ở trong kỳ ba này được đi lên để học hỏi. Cho kể ta thúc nơi chùa, các nơi tu học, các nơi người tu, để có cơ hội tiến hóa của chúng ta. Cho nên cái cơ duyên này đã mở cho những người nhận tội, còn những người nhận tội, cái duyên thức chót mới mở. Thế gian biến loạn, chúng ta khi mình đổi đạo. Biến loạn, cho lúc ta như hương. Và bây giờ chúng ta tu cũng đỡ hơn. Còn để tới lúc đó tu nó muộn quá. Người ta thấy mình mà mình không thấy người ta mà mình tu lại. Cái duyên nghiệp là vậy. Duyên nghiệp là do con người tự đi xuống. Tôi tham lam. Tôi biết không biết. Tôi cái hồn tôi là bất diệt. Tôi tưởng tôi là kiếp này là xong, chết là hết. Tôi dịch của người ta, người ta chưa đi xuống. Tôi bày họ chết nhưng mà tôi không chết. Tôi vinh thân thì ra tôi bày cho họ chết mà tôi không chết. Thì chứ tới đó thì tôi cũng sẽ bị gọn. Thì nó hỏi tội chứ. Mà ai hỏi tội? Chính tôi đã làm tội. Tôi bày nó, tôi chỉ cho nó lên thiên đàng mà không bao giờ nó lên thiên đàng được. Không có kỹ thuật nào cho nó lên thiên đàng. Thì tự nhiên xuống địa ngục tôi hỏi chết. Tôi xuống địa ngục qua. Ông nói tôi lên thiên đàng thì tại sao tôi còn ở đây? Còn cái là ngày khác. Hành gì đó đi. Tới được một bước nào hay một bước đó, chứ không nói là anh tu thì tôi dẫn anh lên thiên đàng. Không, anh tu anh đi lên thiên đàng. Anh tu là anh tu bổ sửa chữa những sự kiến thức của anh, lập lại quân bình tâm thức của anh mới được đi lên thiên đàng. Còn anh không chịu làm những điều đó, không bao giờ anh lên thiên đàng. Thì anh trói buộc thêm, anh siêu thích thêm, làm ra đi được. Nghe không? Hiểu chưa?
Kính thưa Thầy, có những người mới vô tu mà chỉ muốn hành cái phương pháp sơ hồn và chứng minh để cho sức khỏe thôi. Họ không muốn bàn đến vấn đề tu hành, họ muốn bàn đến vấn đề đạo thì họ không muốn niệm mấy câu niệm có thể dạy cho họ.
Sơ hồn là họ chỉ học sức khỏe cũng quý cho họ thôi.
Dạ, cũng được.
Quý họ mà thôi. Vì họ chịu làm cái đó là cũng quý rồi. Cái tánh tình họ phải thay đổi. Khi mà họ làm chiếu minh đầy đủ rồi là tâm tình họ trầm lặng. Mà càng trầm lặng lúc đó họ mới chi tâm tâm nhớ. Tính tình không có trầm lặng làm sao chi tâm tâm nhớ bồng bột mà. Bây giờ họ làm chiếu minh rồi cái quả cao họ điều hòa rồi lúc đó họ mới có hẳn bạn bạc đạo lên. Còn chưa biết gì kêu ta nói gì đạo. Đạo là cái gì? Tôi đâu có hiểu đạo xạo hả? Đạo trước đó người ta nói tâm nó không chịu. Sao? Một khi người ta hiểu rồi tới lúc đó ta đâu đó ôm tồn hòa nhã rồi ông ta mới nói đạo, cho nên tùy theo trình độ.
Chính thầy hôm trước thầy có giảng cho con nghe về cái pháp soi hồn, nhưng thầy có nói là con soi hồn đủ thì qua phòng chứng minh, nhưng con thấy con soi hồn không đủ, vì nếu soi hồn đủ thì phải phát quang nhưng mà con vẫn thấy tối vui.
Không phải nó rút vào đầu, nó đổi cái chiều hướng. Cho nên khi con đứng đó con cảm thấy khác mà anh kia đứng thì cảm thấy nó rút rồi. Mà cái rút đó nó không phải dễ có. Cái rút đó nó thấu triệt mà con càng nói về chân lý, con bài bác chân lý hay nói chân lý càng mở thêm nữa. Vì chân lý là sự thật, không sợ con bài bác. Mà không sợ con mổ xẻ thì tự nhiên con mổ xẻ con bài bác, tự nhiên con sẽ đạt tới. Nghĩa là còn người đi, người luyện biển giúp trên bộ đạo. Cái đó nó quý hơn. Quý hơn con thấy gì? Con thấy để làm gì? Thấy để nói cho người ta sợ hả?
Dạ không, con tưởng là mình thấy, mình khi mình thấy phát quang đó là mình đã hành đúng. Còn nếu mà
mình soi hồn mà nó rút lên trên bộ đạo là cái tâm lành mình có. Khi mà soi hồn chưa đúng, cái tâm cũng bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nghịch thì mình được gọi là tức ngay ngập rồi. Cái đó là mình soi hồn chưa đúng. Mình soi hồn đúng tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà ở đây nó hướng. Nó rút và nó giải thích cho đối phương. Quả mặt. Từ chân lý là thọ. Không có nghe được. Cho nên ở thế gian ai bài bác, ai chữ mắng, ai mổ xẻ chân lý vẫn.
Dạ con sợ con làm thiếu là nên con hỏi này những con
không sao. Bởi vì bên trên con đã rút rồi. Méo mặt nó méo mày rồi nó sẽ quy tụ. Nó quy tụ từ lúc đó là sáng một lượt hết rồi. Nó mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau cũng có dính. Không phải ai cũng phải vậy. Thấy không?
Chính như thầy, người tu vô vi, có người mới vô thì họ đặt câu hỏi rất nhiều vì cái đó là do sự thắc mắc tự nhiên nó đến. Tu đến một trình độ nào đó tự nhiên họ không còn thấy thắc mắc nữa. Nhưng nếu mà đến đây học hỏi á thì phải đặt những câu hỏi thì mới được cái gì trao đổi. Nhiều người thấy là không có gì thắc mắc hết. Như vậy là có nên tìm hiểu thêm để đặt câu hỏi hay là để thôi, để như vậy niệm thôi.
Những người tu mà chưa biết gì thì họ đặt câu hỏi vì họ thắc mắc. Ở trường đầu bước vô đạo, cái nhánh cửa đó người ta phải hỏi nhiều. Vì ta sợ bước một chân vô kẹt làm sao, ta phải hỏi. Cho đó là đương nhiên phải có. Còn những người tu rồi, thanh tịnh có điển rồi, càng hứng thú và thích những người hỏi những câu hỏi đó. Và được nghe những người trả lời như vậy, nó mở trí vô cùng. Cái điển của người mà tu lâu vẫn được tham gia vô trong tàu văn đạo, chứ không có bỏ đâu. Vẫn trọn lành, vẫn tham gia, vẫn tiến hóa, vẫn cảm thấy nhẹ. và cảm thấy vui trong lòng. Thấy không? Như vậy. Cho nên những người tu lâu mà người ta hiểu trọn lành rồi, ta đâu cần phải hỏi, người ta gỡ cái điển vô trong lúc bàn bạc. Ta hòa với chân lý để độ tha và cứu mình. Người ta chỉ ngồi ra thanh tịnh thôi. Rồi người ta học trước đây như vậy. Cái lùi điện họ nó không từ nhảy từ khóc nó không lần này trong cơ bản của cho đến khổ. Qua những cái lời thô sơ nói bàn bạc nãy giờ đó, người ta vẫn và lục căn lục trần của họ vẫn tham dự, vạn linh của họ đông có cơ hội.
Thưa thầy, có một thời gian con tu rồi thì con thấy không có gì thắc mắc nữa. Những cái gì thầy dạy cho chúng con hành không kịp, không hết nữa mà hỏi gì nữa bây giờ. Nhưng mà sau đó thầy có dặn con thì cũng nên hỏi tiếp để học thêm.
Nên nói chuyện để bàn bạc, để đo lường, cũng như những người ta không hỏi nhưng mà cái luồng điển họ thấy. Họ hôm tôi thiền khác, bây giờ tôi ngồi trong cái phòng vấn đáp này, tôi thấy luồng điển tôi nó đang làm việc với ông ta mà đang làm việc với người họ. Nó đang làm việc hết, nó không có ngừng. Đó. Cho nên có nói chuyện hay không nói chuyện, có người nói chuyện bằng siêu âm, có niệm nói chuyện bằng là những cái câu vấn đáp thắc mắc trong mà được trả lời ngay bằng miệng. Những người ngồi đây nhiều người thắc mắc không được tôi trả lời rồi, mỗi người có một phần hết, không có bỏ người nào.